chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị, thưa các bạn, quản lý thị trường Tiền Giang xử phạt 30 triệu đồng cơ sở buôn bán gần 5 tấn phân bón kém chất lượng. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện hàng chục tấn thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc. 13 tỉnh phía Bắc tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đây là những thông tin sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Nhật ký quản lý thị trường, những điểm nóng.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra hai kho lạnh của công ty chuyên cung cấp rau củ cho chợ Bình Điền và tiểu thương ở các tỉnh lân cận, trụ sở tại khu dân cư Bình Điền, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm kiểm tra, tại hai kho hàng đang chứa gần 12 tấn thực phẩm là rau củ, có bao bì ghi tiếng Trung Quốc và có nhãn hiệu tiếng Trung Quốc. Đáng chú ý, số hàng này được phù phép thay đổi thông tin nguồn gốc xuất xứ và khi đưa ra thị trường sẽ được gắn mác là rau củ Đà Lạt để lừa người tiêu dùng thu lợi bất chính.
Đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Đoàn kiểm tra lấy một mẫu phân bón gửi kiểm nghiệm chất lượng, kết quả là mẫu phân bón này có chất lượng chỉ tiêu chỉ đạt từ 87 cho đến 89%, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng so với mức công bố. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng các địa phương để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm đạt hiệu quả hơn. Đó là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay của 13 tỉnh phía Bắc do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức mới đây.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã liên tiếp phát hiện, truy quét, xóa sổ nhiều tụ điểm kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc mới đây nhất, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp tấn công, kiểm tra thiên đường mua sắm Saigon Square tại Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện hàng ngàn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thành công trong lần bóc gỡ vụ việc này, ngoài việc chủ động kiểm tra, kiểm soát, chủ trì của lực lượng quản lý thị trường, còn có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Điều này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của các lực lượng, từng bước hạn chế, tiến tới xóa sổ những hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu tại những trung tâm thương mại lớn.
Có thể nói địa điểm này thì không có gì là lạ đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, người dân cả nước và cả khách nước ngoài. Tuy nhiên những lần kiểm tra trước đây ấy, thì thường thường có hiện tượng kiểm tra được một thời gian sau đó hiện tượng này lại đâu vào đấy. Thì lần này thì chúng tôi có mấy biện pháp. Thứ nhất là chúng tôi lên kế hoạch và huy động lực lượng quản lý thị trường đủ để phục vụ công tác kiểm tra liên tục trong thời gian dài. Thứ hai là chúng tôi đã trao đổi trước với chính quyền địa phương, Ủy ban dân quận 1 và cũng nhận được sự ủng hộ. Và theo tôi là việc vào cuộc của chính quyền địa phương là rất quan trọng. Và đó cho thấy sự quyết tâm trong công tác kiểm tra kiểm soát của chính quyền địa phương cùng phối hợp với lực lượng quản lý thị trường của Bộ Công Thương để từng bước hạn chế tiến tới xóa bỏ những hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu để bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế một cách lành mạnh.
Theo ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, bản thân trong hệ thống ban chỉ đạo từ trung ương đến địa phương đều có quy chế phối hợp. Vì vậy, cần phải tăng cường hơn nữa từ lúc phát hiện những dấu hiệu cho đến việc tổ chức phối hợp giữa các lực lượng, các ngành và các địa phương.
Phối hợp ở đây tôi muốn nói là giữa các ban chỉ đạo, giữa các tỉnh, nhất là địa phương liền kề trong vấn đề kiểm soát hàng hóa lưu thông. Vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến các bộ ngành trong việc tháo gỡ về mặt cơ chế, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ kể cả nguồn tin, tức là có những cái sự thông báo và có chỉ đạo tổ chức thực hiện. Để có những vụ việc có thể phát hiện ra nhưng không được xử lý kịp thời thì sẽ mất cơ hội. Có những sự việc phát hiện ra rồi nhưng không có phối hợp chặt chẽ thì nó sẽ kéo dài thời gian và vi phạm những quy định có liên quan.
Thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy tổng số vụ vi phạm phát hiện được trong 9 tháng năm nay ở 13 tỉnh phía Bắc là hơn 15.600 vụ, tăng 46% so với cùng kỳ 2021. Số tiền thu nộp về ngân sách nhà nước khoảng 430 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 13 tỉnh thành khu vực phía Bắc có tới 1.800 km đường biên giới giáp Trung Quốc và Lào. Ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải quán triệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp và hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là cần kiểm soát chặt chẽ tham nhũng tiêu cực, không để xảy ra việc lực lượng chức năng bảo kê hoặc là tiếp tay cho buôn lậu.
Từ đến đầu tháng 12 thì chúng tôi sẽ xây dựng để ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong hoặc sau dịp Tết Nguyên đán. Bởi vì theo thông lệ tháng 5 thì vào cuối năm thì hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ cũng tăng trưởng mạnh, nhu cầu của người tiêu dùng cũng rất là lớn, cho nên các đối tượng trong cái thời điểm này cũng sẽ lợi dụng tiến hành các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại. Hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục là 038 85 77 800 và 1900 88 86 55. Tuyên chiến với gian lận thương mại phát sóng thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định của Chính phủ, các hành vi buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bị phạt tiền theo giá trị hàng hóa vi phạm và không bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được áp dụng theo giá trị hàng hóa vi phạm tại khoản 1, điều 19, Nghị định 119, không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 6, điều 19, Nghị định 119, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 126 năm 2021 của Chính phủ.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi chuyển sang vấn đề quốc tế, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số sự kiện trong nước và thế giới diễn ra trong ngày.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai công tác năm tới của Ủy ban. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức buổi giới thiệu sách dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới và tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23 tháng 11. Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế 2023 cùng doanh nghiệp vượt sóng. Bộ Y tế và Đại học Y Hà Nội tổ chức hội nghị giáo dục y học chủ đề chuyển đổi đào tạo y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật. Cũng hôm nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì.
Một số sự kiện thế giới, nhiều hoạt động ngoại giao con thoi diễn ra hôm nay để xem xét và đánh giá về vụ rơi tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan gần biên giới Ukraine khiến hai người thiệt mạng. Hôm nay diễn ra phiên họp Bộ trưởng Ngoại giao các nền kinh tế thành viên APEC về tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững tại Bangkok, Thái Lan. Hôm nay khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Đông và Châu Phi tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày hôm nay thì cũng bế mạc Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu 2022 tại Maroc.